A Di Đà Phật, thầy khỏe không thầy? Thầy đi hoằng pháp Âu Châu thấy Phật tử Âu Châu dễ thương không? Dạ quá dễ thương, vắt từ sáng tới chiều. Thưa thầy, ai tu nấy chứng, tự lực chứ không tha lực. Vậy cầu siêu cầu an cúng sao giải hạn là tha lực. Xin thầy hoan hỷ giải thích Phật tử có nên làm gì? Thưa đại chúng, là khi mình tu thì ai cũng đều nói rằng mình cần phải tự lực. Nhưng mà trong Phật học á, chúng ta có bốn lực. Một là tự lực, hai là tha lực, ba là nhân lực, bốn là phương tiện lực. Bài này Pháp Hòa đã nói ở bên Mỹ rồi, nhưng mà vì câu hỏi này Pháp Hòa xin nhắc lại. Nếu nói về nhân lực, nghĩa là trong bản thân của chúng ta, ai cũng đã sẵn có một chủng tử, một cái hạt giống của lực. Cái nhân này không phải là người, nhân này là hạt giống, là chủng tử, là nguyên nhân của cái phát mạnh. Pháp Hòa ví dụ, bình thường mình đâu có cần dụng công phải không? Nhưng mà khi mà đi tới cái chỗ đó, cầm một cục gạch lên thì khiêng lên, thì tự nhiên cái lực ở đâu nó ra? Thì vì chúng ta đã có sẵn cái lực đó trong người rồi, cho nên khi đụng cái gì nặng thì tự động cái lực nó đi ra để chúng ta nhấc cái cục gạch đó lên. Cái đó là nhân lực, tức là mình đã sẵn có. Cũng giống như chúng ta sẵn có cái căn, cái nhân lực ở trong người mình, cho nên khi mình thấy người ta khổ thì lòng từ của mình nó thương liền. Như vậy là cái lực mà cái nhân lực của lòng từ nó đã có sẵn trong ta, cho nên khiến người ta khổ thì cái nhân lực đó nó đi ra. Quý vị hiểu ý được cái chỗ đó. Cho nên ai cũng có nhân lực hết, nhân lực của lòng từ. Rồi bây giờ ví dụ như mình đã có cái lòng hung dữ. Hung dữ có trong ta không? Có. Cái nhân lực của hung dữ, cho nên khi mà người ta đụng tới mình, Người ta đụng chạm tới mình, người ta làm mất cái quyền lợi của mình như thế nào đó, thì tự nhiên cái tánh hung dữ mình nó có mặt, là bằng cách là mình trợn mắt, mình bực bội, mình biểu lộ ra. Cho nên trong chúng ta ai cũng có cái nhân lực đó. Và cái nhân này không phải là nhân từ, nhân là nguyên nhân, là hạt giống. Thì từ cái lực này, hung dữ cũng có, hiền lành cũng có. Đó là thứ nhất là nhân lực. Nhưng mà nếu chúng ta có cái nhân lực mà thiện, thì những cái gì xung quanh mình đó, nó trợ duyên, nó làm phương tiện cho cái nhân này phát triển, thì cái nhân lực này phát tốt. Phong và ví dụ như giờ cái người đó, họ có lòng từ bi, họ thương người, nhưng mà xung quanh họ đều là những người khổ, và hoặc là những người khuyến khích làm việc thiện, thì mỗi ngày những hoàn cảnh xung quanh là những phương tiện để nhắc nhở, để giúp đỡ cho cái nhân lực này nó phát triển. Cho nên con của mình, mình nhận ra được nó là đứa con biết nghe lời tốt, thì mình lại tìm những hoàn cảnh, những xung quanh, những phương tiện nào đó để giúp cho cái tốt của nó được phát triển. Cho nên mình sống, mình ở trong đời này á, ngoài cái nhân lực, chúng ta cần cũng có những cái phương tiện lực. Pháp Hòa ví dụ nè, cho dù đại chúng ngồi yên, nhưng mà Pháp Hòa chiều hôm nay mà mình không có cái microphone này thì sự sinh hoạt mình nó cũng hơi khó khăn. Vậy thì cái microphone này là cái gì lực? Phương tiện lực. Rồi bây giờ đại chúng ồn quá, người MC cầm lên xin quý vị giữ im lặng cũng không tác dụng gì hết, mà chỉ cần cầm cái dùi chuông lên thỉnh bon bon ba tiếng, nghe được tiếng chuông tự nhiên im lặng, thì cái chuông này là phương tiện lực. Mà đại chúng trong người ai cũng có sẵn cái nhân lực là nhận biết rằng nghe tiếng chuông chúng ta phải tôn trọng giữ im lặng, cho nên tiếng chuông vừa khởi lên là cái nhân lực mình nó đáp ứng liền giữ im lặng. Quý vị thấy được hai cái lực mà nói rồi ha. Cái lực thứ ba là tự lực thì ai cũng biết rồi. Nhưng nếu chúng ta tự lực mà thiếu cái tha lực cũng không được. Mặc dù trong cuộc sống Cái tha lực, cái tự lực là cái chính. Nhưng mà cái tha lực cũng cần. Bởi vì nhờ có tha lực cho nên cái mình cái tự lực mình nó được phát triển tốt hơn. Pháp Hòa ví dụ như cái chuyến đi Phật sự này, Pháp Hòa đi có một mình. Nhưng mà khi mà đề cái chương trình ra rồi thì có hai Phật tử ở Hòa Lan phát tâm giúp Pháp Hòa làm tài xế trong 2 tuần lễ đầu. Mà khi Pháp Hòa nghe có hai ảnh phát tâm là Hòa yên bụng rồi. Chứ bây giờ nếu Pháp Hòa muốn đi thì mà không có người đưa, dĩ nhiên đạo tràng nào mời thì đạo tràng nó phải lo. Nhưng mà rồi người ta lo xong rồi hết cái buổi này rồi người ta chở mình đi đâu? Cho nên có một người sát cánh với mình để cùng phối hợp công việc thì nó dễ hơn. Cho nên tự lực là Pháp Hòa là cái người nói chuyện. Nhưng mà phương tiện lực và tha lực, tha lực là những người trợ duyên cho mình để cái tự lực của mình mỗi ngày nó mỗi tốt hơn. Cho nên trong cái sự tu của chúng ta, tự lực, tha lực. Và nếu giúp cho cái người cái sự tu của mình được tốt, chúng ta cần phương tiện. Chẳng hạn áo tràng là phương tiện, sông chuỗi là phương tiện, chuông mở là phương tiện. Bởi vì những cái đó nó trợ cho cái mình thêm lên. Ví dụ bây giờ quý vị thấy mình đi tụng kinh, ngồi tụng kinh mà đại chúng cùng tụng hùng dũng đều đặn với nhau, tự nhiên cái mình có năng lực mình tụng rất là tốt. Cho nên làm việc gì tuy rằng tự lực là chính, nhưng chúng ta cũng không thể thiếu được những cái lực xung quanh như là tha lực, phương tiện lực và cái nhân lực. Cái chính là chúng ta cũng có nhân lực, cũng giống như cái phước đức của mình. Người ta mình phải tự thân có phước, khi mà cái phước ngoài nó đến đó, mình mới tiếp nhận được. Pháp Hòa ví dụ thân này mình khỏe, người ta cho mình một chén cơm ăn, mình ăn ngon lành. Thân này khỏe nghĩa là tự mình có cái phước đó. Cho nên người ta cho mình phước là chén cơm. Mà bây giờ cơ thể không khỏe thì chén cơm nó cũng vô dụng. Nhưng mà nhờ cơ thể mình khỏe cho nên chén cơm người ta cho mình ăn ngon. Cơ thể khỏe nghĩa là tự lực của mình. Còn cái tự phước của mình, cái phước của mình đã có, trên cái phước ngoài đó đến đi nữa, mình có phước hưởng. Có nhiều người được có phước qua nước ngoài nhưng mà không có phước hưởng, không có phước để đủ cái tuệ giác để hưởng. Cho nên phung phí cuộc đời mình ở một cái đất nước mà quá nhiều những cái cơ hội cho mình tu, xin lỗi, mình học để mình tiến bộ, mình tiến thân. Nhưng không biết mình lao vào rượu chè, cờ bạc, xì ke, ma túy để cuộc đời mình nó tiêu hết. Cho nên có cái phước ở một quốc độ chưa đủ, chưa đủ vậy đó. Nhưng mà nếu không có những cái tha lực xung quanh nữa thì làm sao? Thì đây là bây giờ câu hỏi này. Nếu mà đã tự lực thì cầu an cầu siêu đúng không? Cầu an cầu siêu cũng sao giải hạn là một hình thức cầu xin, làm sao gọi là tự lực được? Thưa đại chúng, là cầu an cầu siêu là phương tiện lực. Tại vì á, mình có một cái tâm lý là khi mình được gửi tên mình vào cho ai đó để cầu nguyện cho mình thì một phần nào mình cũng an tâm. Và cái thứ hai nữa đó là khi mình ghi tên cầu an như vậy thì mình đi lên chùa để mình hội nhập vào cái thời kinh đó, thì ít nhiều mình cũng thấm nhuần cái lời Phật dạy và chúng ta sống để làm cho cuộc sống mình nó trở nên ý nghĩa và bình an hơn. Đối với cầu siêu, người chết vì người chết cho nên người thân tới mời chùa tới tụng, chùa mới nói là vì người mất đã đi tới tụng thời kinh. Nhưng mà thật sự trong khi mà tụng thời kinh cho người mất thì cái lời lẽ của kinh đó, nó cũng thấm vào cái người đang quỳ cúng đó. Tại vì có thể bình thường biểu họ quỳ nghe một bài pháp họ nghe đâu, nhưng mà bây giờ người thân mất, họ mời tới tụng kinh thì họ phải làm gia chủ, họ quỳ theo cái lễ nghi. Nhờ họ quỳ đó thì họ lại thấm nhuần những lời kinh. Phải vào ví dụ như mình tới mình tụng một cái bài kinh nói về vô thường, phải không? Ví dụ mình tụng cái bài cái bài gọi là một cái bài khuyến tu, ở trong đó chữ rằng công đức không lường, ba đời chư Phật vẫn thường độ sanh. Ai ơi gắn chí tu hành, để sao đến bậc vô sanh mà nhờ. Người đời sớm phải tri cơ, gương lưu vì bụi, trăng mờ vì mấy. Chở che nhờ đức cao dày, dẫu tu cho mấy chẳng tài tu tâm. Đường mê xin chớ bước lầm, não phiền cũng bởi thân tâm của mình. Chớ nên hại vật sát sinh, tu nhân tích đức mới thành phẩm cao. Cuộc đời khác thể chim bao, thải điều giả huyễn hơi nào mà mong. Mình tụng giống như mình tụng cho người chết nghe vậy đó. Nhưng mà cái người sống đó, con cháu họ quỳ, một là họ nghe mình tụng, hai là họ mở cuốn kinh họ tụng theo. Thấm không? Ít nhiều họ thấm. Ồ đúng rồi hen. Nhớ xưa Vương Khải thạch sùng, công danh phú quý cũng chung một thời. Của đời trả lại cho đời, giàu sang mà khỏi luân hồi đặng chăng. Họ nghe mấy cái lời đó họ thấy nó thấm thía quá. Giàu sang mà khỏi luân hồi đặng chăng, đổi thay mấy tạo không ngần, bức tranh vân cẩu mấy tầng xa xa. Cuộc đời giống như một bức tranh ở ngoài trên mây gì nè, mây nó tạo thành những bức tranh, chạy ra thấy mây giống như là con chó nó đang chạy, bước vô kêu người thân ra thì mây nó đổi rồi. Bức tranh vân cẩu mấy tầng xa xa, khuyên đừng trách lẫn trời già, trời không hiện hữu chánh tà do tâm. Một khi thiện ác gieo nhân, quả kia phải trổ chậm nhanh mấy hồi. Người đời nghĩ đó mà coi, giờ không toan liệu sao rồi làm sao. Họ đọc mấy câu đó họ thấy nó thấm. Như vậy thì cầu an cầu siêu là phương tiện lực. Nhưng mà nhờ cái phương tiện này bây giờ anh thấm rồi, anh hiểu rồi, không ai cầu mình được đâu, phải tự tu. Thì họ về họ lo, họ tự tu, họ tự lực. Thành ra nhờ cái phương tiện lực cho con người nhận thức được cái gì? Cái tự lực. Và rồi trong khi mình làm một công việc gì đó, phải trợ nhờ bao nhiêu người trợ duyên cho mình, để mình cảm nhận được cái nguồn năng lượng bên ngoài. Quý thầy mà làm Phật sự, không có Phật tử, không có ai ủng hộ, làm sao quý thầy đủ tự tin để làm? Bây giờ quý vị nghĩ đi, giờ tất cả các thầy trên thế giới này xây chùa, có thầy nào đi làm không? Không có thầy nào đi làm hết á. Chỉ có cái điều là mình đem cả cái đời của mình phụng sự cho Phật Pháp. Mình đứng lên mình kêu gọi xây chùa, xây tượng Phật, tự lực thầy phải xây. Nhưng mà nếu không có tha lực là những Phật tử ủng hộ, để cho thầy có một cái niềm tin rằng xung quanh mình có những Phật tử kỳ cựu phát tâm để làm cái công việc Phật sự, thì làm sao thành được. Cho quý vị thấy quý thầy là những người hy sinh cuộc đời, không có gia đình, không có việc làm, tại sao thầy xây chùa được? Toàn là nhờ quý vị. Quý vị là những người có tha lực, làm cho thầy cảm nhận được cái nguồn tha lực bên ngoài và sự phương tiện lực trợ duyên. Và thầy cũng đã sẵn có cái nhân lực là cái sự sức mạnh của phát tâm, rồi nương vào cái tự lực của mình, cho nên mình làm cái công việc nó thành tựu. Còn cái vấn đề cúng sao nó không phải của đạo Phật. Đạo Phật không có cúng sao. Tại sao không cúng? Bởi vì khi mình té đó, ai lại hỏi mình có sao không? Mình nói dạ không sao. Mà đã là không sao thì có gì, có sao nào để cúng? Nếu đúng, nếu mà nói cho đúng là đạo Phật không có cúng sao. Nhưng mà bởi vì cái ảnh hưởng cúng sao là chúng ta ảnh hưởng cái văn hóa tập tục tín ngưỡng của nhân gian. Rồi bây giờ ở trong chùa cũng bày cái vụ cúng sao, đó là chẳng qua là một cái hình thức phương tiện để mà cho Phật tử cả cho đa số con người nghĩ rằng mình gửi tiền vô đó mình cúng và thầy giải sao cho mình rồi đó. Chứ thật sự ra quý vị cúng không cúng cũng vậy à. Bây giờ thí dụ bây giờ mình làm việc xấu đi, rồi mình gửi lên chùa cúng sao, sao nào cho nổi. Cho nên không có sao gì để cúng cả. Còn nếu mình muốn cúng thì mình chỉ cần tụng kinh thôi. Hàng năm đầu năm mình mở kinh Dược Sư ra mình tụng. Thì trong kinh dạy cho mình cái cách nào để chúng ta sống mà theo lời Phật dạy, để giải những cái nghiệp của mình. Thí dụ trong kinh nói á, người muốn xa lắm cái sự tai nạn thì phải nhớ mấy điều này: đừng thân với người xấu, đừng có thân cận người xấu, đừng có mà phải học nói cái lời ái ngữ thì tai nạn nó không tới với mình. Bây giờ mình lúc nào mình nói năng với người khác mình cũng nói bằng những lời ôn hòa thì làm sao tai nạn nó đến với mình. Mà nếu có đi nữa thì người ta cũng không đến nỗi người ta phương hại đến mình một cách quá đáng. Cho nên tự mình phải giải cái nghiệp đó cho mình. Tự lực là cái chính, nhưng mà không thể thiếu tha lực, phương tiện lực. Làm gì mà không có phương tiện sao sống. Ví dụ hôm nay nè, mặc dù nói mời đại chúng tới hội trường này nghe pháp là chính, nhưng mà xong rồi cho ngang buổi rồi phải có phương tiện chứ, ngượng dĩa cơm. Ăn no rồi bắt tôi ngồi nữa tôi mới ngồi chứ. Chứ nếu mà xong rồi mời đại chúng ra ngoài kia coi có ai có bán tiệm gì quý vị tự ăn thôi, sẵn đi về luôn cho rồi. Cho nên thành thử ra cái dĩa cơm là phương tiện lực, nó là một cái phương tiện. Quý vị nhớ trong Tây Du Ký á, tại làm sao khi mà Tam Thái Tử của Long Cung nuốt con ngựa của Huyền Trang rồi, cuối cùng phải đền lại bằng cách là ông biến lại làm con ngựa cho ngài Huyền Trang cởi, nhớ không? Là và trước hết mình nói là quý vị nhớ là Tây Du Ký không có thật nha. Tây Du Ký là một cái bộ truyện hư cấu, hoàn toàn không có cái gì thật hết. Chỉ có một nhân vật thật thôi, đó là ngài Huyền Trang. Nhân vật có thật là ngài Huyền Trang, còn tất cả mọi tình tiết về ngài Huyền Trang và trong câu chuyện không có thật. Không có ông Tôn Ngộ không có bắt giới Sa Tăng gì cả. Nhưng mà ở đây á, là một bộ truyện chuyên chở những cái ý tứ trong đó, những cái đạo lý trong đó. Rồi bây giờ Phong Hòa mới nói tại sao mà Tôn Ngộ không có thần thông, không vận thần thông đưa thầy trò đi tới Tây Phương thỉnh kinh cái vèo đi, mà phải trải qua bao nhiêu cái nạn vậy chi cho nó cực. Rồi ngài Huyền Trang tại sao khi mất con ngựa rồi thì thái tử phải biến thành con ngựa khác để cho ông cởi đi. Thì con ngựa đó là phương tiện để cho chúng ta tới được mục đích. Vậy thì con ngựa trong Tây Du Ký là con ngựa của phương tiện. Nếu muốn đi thì không có ngựa làm sao đi. Rồi khi khởi đầu cái chuyến đi thì có con ngựa. Rồi cuối cái bữa cái câu chuyện là lên tới Tây Phương rồi thỉnh kinh, thỉnh chân kinh bằng chữ xin lỗi, thỉnh chân kinh, đưa kinh không có chữ. Bởi vì lúc đó trong đó hỏi rằng ông có gì để đổi không, thì trong đó mới nói dạ tụi tôi đi thỉnh kinh đâu có mang gì theo đâu để đổi. Thì ở trong kia mới đưa chân kinh, bởi vì chân kinh thì không có chữ, còn có chữ là còn bị kẹt, cho nên đưa nguyên một cái thùng kinh toàn là giấy trắng không. Đến khi đó mới trở lại nói xin cho chúng con kinh có chữ. Thì ngài A Diếp Ca Nang mới trở lại nhắc nữa, ông có gì để đổi không. Cuối cùng mới lấy cái chén bình bát đổi để lấy kinh. Bình bát là gì? Bình bát là phương tiện giúp cho người tu có sự sống, bởi vì bình bát là tượng trưng cho thức ăn, mà có thức ăn mới nuôi được cơ thể mình sống còn để mình tiếp tục mình tu. Như vậy thì cái bình bát mà các thầy giữ trên người đó là phương tiện cho sự sống. Bây giờ muốn có kinh có chữ thì phải lấy vật đổi vật, cho nên lấy cái bình bát ra đổi kinh có chữ. Quý vị hiểu được cái chỗ đó chứ không phải là trên cõi trời mà ăn hối lộ nha. Mình coi cái đoạn đó mà nói trời ơi, coi Ca Diếp A Nan ăn hối lộ trong cái chỗ đó. Cho nên toàn bộ Tây Du Ký đều là những cái ý tứ mà để chuyên chở trong cuộc sống hàng ngày của ta. Tại sao một người xuất gia khi cạo đầu rồi, thọ giới xong rồi thì cái vật mà người xuất gia cần phải có bên người, ngoài ba cái y còn phải có cái bình bát. Vì bình bát là để nuôi thân, còn ba cái y tượng trưng cho giới luật để nuôi tâm. Ngày nào người tu còn y bát thì ngày đó người tu còn thành tựu được sự tu của mình. Y bát mà mất rồi thì cũng giống như là con chim nó mất hai cánh vậy. Cho nên bát là cái vật để đựng thức ăn, mà đựng thức ăn để nuôi thân là phương tiện. Rồi quý vị thấy không, ba cái y đắp trên người là phương tiện. Thầy tu mà không mặc đồ tu, mặc áo sơ mi, quần jean thì làm sao ra cái tướng người tu? Cho nên người tu cần phải có áo của người tu để giữ người tu. Vậy thì trong cuộc sống của chúng ta không có cái nào mà không có phương tiện. Đây, hình Phật Di Đà đây là phương tiện. Ai bảo đảm Phật Di Đà đẹp như vậy đâu? Không ai biết hết, nhưng mà đem cái trí tưởng tượng của mình đẹp nhất ra vẽ. Bây giờ muốn có cái tâm để hướng về Phật mà không có biết chỗ nào, không có treo chỗ nào hết, thì sao tâm mình hướng Phật? Cho nên buộc lòng treo cái hình Phật lên. Hình Phật này là phương tiện lực, không có cũng không được. Nhưng mà chúng ta hiểu rằng nhờ phương tiện này cho nên tự thân mình phải đứng trước Phật. Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, cúi đầu xin thệ nguyện quy y, vân vân. Nhờ có cái phương tiện đó, tự thân mình đến để hành lễ. Cho nên cầu an, cầu siêu, cúng sao, giải hạn đều là những phương tiện. Nhưng mà nếu chúng ta không có phương tiện này thì chúng ta không thấy rõ được cái điều chúng ta cần làm để mà phát triển được cái tự lực cho chính mình. Và khi mình làm việc gì cũng phải có tha lực. Bây giờ trong gia đình mình nè, một người muốn mở cửa hàng làm ăn, cả gia đình chống không đồng ý, người đó còn đủ tinh thần làm việc không? Đó. Thôi được á, bàn thảo là đàng hoàng, mình đứng ra mình làm, nhưng mà gia đình, cha mẹ, anh em ủng hộ tinh thần mình thì tự nhiên mình mới phấn chấn lên mình làm. Cho nên cái tha lực nó cũng rất cần cho tất cả chúng ta. Cái tha lực ở đây không có nghĩa là sự, ngoài cái ý nghĩa là Phật phù hộ, mình hay nói cái chữ Phật phù hộ. Phật phù hộ là gì? Tức là Phật cho mình cái sức mạnh để mình vươn lên. Pháp Hòa hay nói, ngoài đời người ta hay nói bàn tay ta làm nên sự nghiệp đó. Người ta hay nói vậy đó. Còn mấy thầy giờ là toàn là tự hào lắm, bàn tay ta làm nên đống nợ.